Thưa đại chúng, là cứ mỗi một đêm chúng ta có cái cơ hội chia sẻ với nhau đôi điều để khích lệ cho các vị tu tập. Một hôm trong pháp hội của Đức Thế Tôn, Ngài đang giảng pháp, bất chợt dừng lại. Ngài kêu một Kiền Liên, ông hãy dùng cái đôi mắt thần thông của ông nhìn thử coi đạo tràng có cái chuyện gì lạ, ông nói cho ta biết. Một Kiền Liên đứng nhìn một vòng đạo tràng, đứng dậy cung kính bạch với Đức Thế Tôn, nói: bạch Phật, có một điều rất lạ là có một em bé còn nằm trong bụng mẹ, nhưng mà em đang chắp tay hướng về Đức Thế Tôn cung kính nghe pháp. Đức Phật nói: đúng á. Và trong cái đạo tràng nó có một người đang mang em bé. Và khi nghe điều Ngài Mục Kiền Liên nói thì người đàn bà nó cảm thấy đau bụng, kêu bà đi ra ngoài. Và đi đến một cái chỗ nơi thuận lợi nhất thì bà liền sinh một em bé gái rất là nhẹ nhàng. Và khi em vừa có mặt trong cuộc đời thì lúc đó chư thiên cũng vừa đem nước, đem vải tới tắm rửa cho em và quấn người em bằng chất vải của cõi trời rất lạ. Và sau đó thì người đàn bà kia vòng em bé vô thì em đã biết chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và mỉm cười. Và trong pháp hội đó người ta rất là ngạc nhiên, người ta hỏi bạch Đức Thế Tôn, vì cái lý do gì mà cái đứa bé kia tham dự cái pháp hội của Đức Như Lai lúc còn trong bụng đã biết chắp tay hướng về Ngài nghe pháp, và khi sinh ra đời em cũng mỉm cười nhìn Đức Thế Tôn bằng tất cả cái niềm cung kính và hướng về quy y như vậy? Đức Phật nói: em bé này nguyện rằng đời đời kiếp kiếp khi em sinh ra đời thì đều gặp các bậc thánh nghe đạo, và cái quyền lực của em rất là lớn, cho nên em sinh ra đời vừa cái lúc pháp hội đang đông người, và em cũng sinh ra đời gặp cái lúc Như Lai đang giảng pháp. Và cái câu chuyện đó được kể trong bản sinh truyện, và đa phần các thầy đều trích nó trong những cái văn học kinh Pháp Cú. Và tôi chợt nhớ tôi kể lại cho các vị nghe để chia sẻ một điều, thưa đại chúng, là khi mình phát tâm lành, một cái ý niệm lành nó sinh khởi trong tâm ta, nó không có mất. Và nói như thế cũng có nghĩa là một cái ý niệm bất thiện, tiêu cực, thù ghét, oán hận ai, nó sinh khởi trong tâm ta, nó cũng không có mất. Nếu cái ý niệm ấy mà nó mạnh thì nó tác động vào môi trường xung quanh. Nếu cái ý niệm đó nó không được làm bằng định lực, nó không có cái năng lực lớn, thế thì nó tác động vào chính trong tâm thức của các vị. Và nó có tác động ra bên ngoài hay nó ở bên trong gì thì mỗi một cái sinh khởi niệm của chúng ta, mỗi một sự suy nghĩ của chúng ta, nó không bao giờ biến mất, và nó thành cái hạt mầm nó rơi lại trong tâm thức của ta. Và cứ mỗi một lần nó sinh ra và nó rơi lại, không có nghĩa là nó chỉ đơn thuần từ cái hạt giống sinh ra cái cây, mà khi nó rơi lại tâm thức các vị, nó sinh lại lần thứ hai, chắc chắn một điều là nó sẽ sinh ra cái cây, và cây ấy rớt lại thành nhiều hạt giống, và dần dần tâm thức ta thành một mảng rừng. Cái mảng rừng đó có thể là mảng rừng xương rồng, mảng rừng đó có thể là mảng rừng của kỳ hoa dị thảo rất là thơm ngạt ngào hương hoa. Tùy theo mỗi một lần mình khởi ý thức của mình sinh diệt thì mình gieo lại hạt mầm đó trong trái tim mình. Cho nên người tu Phật rất là cẩn thận khi khởi tâm suy nghĩ. Và nói như thế không có nghĩa là mình giỏi nhau. Nói như thế nó có những cái điều có thể chứng minh được thế này. Khi lòng các vị mà tràn ngập cái giận, cái bực tức, cái bất an, cái thất vọng, cái sầu khổ, thì các vị cảm thấy là không gian của gia đình mình bị nhuộm đầy cái phẩm chất đó thôi. không khí của nhà ta nó ngột ngạt, con cái ta nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi bước vào, giống như có những cái gai nhọn đâm vào tự thân. Và khi lòng các vị đầy cái chất liệu an bình, tươi mát, dễ thương, ngọt ngào, tức là cái lòng yêu thương của các vị nó trải rộng, niềm vui nó đang phơi phới trong trái tim, thế thì cái không gian gia đình của các vị tự nhiên nó cũng rất là dễ chịu. Người ta bước vào không cần mình mời ly nước, người ta cũng cảm thấy nó tươi mát. Và điều này, thưa ai cũng vậy, trong đời sống gia đình thì các vị có cảm nhận điều này rất là dễ. Mình gây gổ với người thân của mình, thấy con cái mình nó về, mình nghĩ rằng đừng để cho nó biết cái lục đục của gia đình. Thế thì mình cùng một lúc không hẹn hò gì mà mình dừng lại, không có cãi lẫy gì nhau cả. Thế nhưng mà con mình nó bước vô, nó nghe dội ngay à, nó cảm thấy rất là ngột ngạt, rất là khó chịu, rất là bất an. Thì từ cái điều này ta suy nghĩ là mình khởi một ý niệm lành, gửi đi một cái năng lượng thương yêu đến một người nào đó, tự nhiên là cái phẩm chất của đời sống mình đã được nâng cao, nó tạo thành cái môi trường đẹp đẽ chung quanh, nó gây cái niềm hạnh phúc lớn lao rất rất là rõ ràng, cụ thể cho người chung quanh thôi. Và nếu mình nhân rộng được điều này ra, thưa đại chúng, là trong một cái tập thể, trong một cái cộng đồng lớn, mà họ là những người có cái trái tim rất là thiện lành, có tấm lòng rất là vị tha, họ sống được với nhau, thì cái đời sống nơi ấy rất là hài hòa, rất là tươi mát. Mình chỉ cần đến một cái trung tâm tu học nào mà nơi đó mình cảm nhận được cái năng lượng rất là lành, rất là mát, thì biết là cái cộng đồng đó họ tu rất là tốt. Mình đến một cái đạo tràng nào, hoặc một cái trung tâm, hoặc một cái chùa chiền tự viện nào, bước vô mà mình cảm thấy như nó có cái gì nó, nó làm cho mình rất là ngột ngạt, bất an, khó chịu, thì mình biết là cái tâm thức của cái cộng đồng nơi ấy nó đầy gai nhọn, cho nên nó châm chích vào tự thân ta. Rồi mình có thể nhân rộng điều này ra hơn, thưa đại chúng, là trong một cái cộng đồng làng xóm mà người nào cũng tốt cả, thế thì nơi đó rất là yên bình, rất là lành. Rồi nơi một quốc gia nào mà thiện nghiệp của người ta nhiều, thì nơi quốc gia ấy, thưa các vị, những cái nạn tai hoạn quả bất an nó cũng ít có cơ hội xảy ra. Và đời sống con người bên trong thế nào thì nó biểu hiện ra bên ngoài thế ấy, từ cái phạm vi nhỏ của tự thân đến gia đình, đến xã hội, đến quốc gia, đến cả một vùng văn hóa, nó đều biểu hiện rất là rõ trong cái nghiệp thức cộng đồng như thế này. Mình chiêm nghiệm tự thân trong đời sống, trong phạm vi nhỏ gia đình thì mình thấy điều này ngay à. Ví dụ như đời sống của các vị được nuôi dưỡng trong một cái môi trường văn hóa, cái phẩm chất đời sống của các vị nó được đào tạo từ bé thơ. Thế thì liền các vị vào bất cứ môi trường nào, các vị cũng biểu hiện được cái phẩm chất đời sống của các vị ra bên ngoài như thế ấy. Còn nếu ta không được nuôi dạy, không được trưởng thành trong một cái điều kiện như vậy, thế thì liền mình bất cứ nơi đâu, mình cũng biểu hiện đời sống bên ngoài y như đời sống bên trong của tâm thức ta thôi à. Và điều này, thưa các vị, có một chút tinh tế thôi, có một cái con mắt cảm nhận, thì chúng ta nhận xét được điều này rất là dễ. Ví dụ như một người mà có cái tâm hồn thoáng đãng, mênh mông, thế thì cái đời sống của họ, cái không gian của họ ở, nó thể hiện được việc thoáng đãng mênh mông. Đời sống của một người mà nó chật chội, nó tù ngục, nó bất an, thế thì mình cũng có thể biểu hiện cái điều đó ra bên ngoài của đời sống mình, từ cái cách bài trí, sắp xếp cuộc đời, xử sự với người, nó cũng chật chội, tâm tối, bất an theo. Cho nên thưa đại chúng, là từ tâm thức của ta, ta khéo điều phục, ta khéo chuyển, thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó chuyển theo. Từ tâm thức của ta mà thiện lành đủ, thì đời sống bên ngoài các vị các vị sẽ cảm nghiệm được những cái điều tốt lành đến với các vị. Cùng một cung bậc tâm hồn thì nó hút với nhau. Ví dụ như đời sống bên trong của ta, cái cung bậc tâm hồn của ta, tình cảm của ta, lý trí của ta, nhận biết của ta được đẩy lên đến một tầng mức nào đó, thì tự nhiên là các vị chiêu cảm được những người cùng một tâm thức như các vị, cùng một tình cảm như các vị, cùng một đời sống tâm linh như các vị. Cho nên, thưa, cái vấn đề quan trọng của người tu không phải là cái việc làm gì bên ngoài cả, mà các vị hãy làm ngay nơi chính đời sống tự tâm của các vị. Tâm mình mà chuyển hóa được thì mọi việc bên ngoài chuyển hóa theo. Tâm mình mà chuyển hóa được thì phước của mình cũng theo đó mà lớn. Tâm mình mà chưa chuyển hóa được, cái hạt giống vô tiêu cực nó còn đầy, cái chất phiền não nhiễm ô nó còn rất là nặng. Thế thì thưa các vị, liền các vị vào bất cứ môi trường nào, các vị cũng làm cho cái vùng không gian nó u ám, trì trệ, nặng nề, chứ không thể giúp gì được cho ai và giúp gì được cho chính bản thân mình. Do vậy, cái nguyên tắc của sự tu tập là làm thế nào nhận diện được từng cái khởi niệm trong tâm thức ta. Một cái hạt mầm vừa gieo, tức khắc là nó sẽ lên cây. Cho nên một cái sự suy nghĩ bất thiện, một cái ý nghĩ không thiện lành đến với tâm ta, ta hãy khéo nhận diện để chuyển hóa nó. Và có hai mức độ để chúng ta có thể tu được. Một, mình chưa thể đạt thẳng vào cái tự thể tâm vô niệm, tức là tâm Phật bất động. Mình còn đang ở trong cái thế giới của sinh diệt, khởi niệm, thì mình hãy đủ thông minh để khởi những cái niệm rất là lành để nuôi dưỡng đời sống mình, nuôi dưỡng đời sống chung quanh. Và cái điều này không ai có thể giúp ai được nhiều cả. Tự các vị phải thương lấy cuộc đời các vị và chuyển hóa từng ý niệm của mình để cho nó thiện lành thôi à. Và đa phần các khuynh hướng tâm thức chúng ta không có chịu mời những cái ý niệm rất là thiện nó có mặt, nó sinh khởi. Nhìn là ta cứ khởi những cái ý niệm nghi ngờ, đố kỵ, hờn giận, bất an. Và ta không có chịu mời những cái ý niệm cảm thông, chia sẻ, vị tha, yêu thương vì người. Điều này rất là lạ. Và cứ mỗi một lần khởi niệm tiêu cực như thế thì tự mình bào mòn đi cái phẩm chất tốt từ bên trong tâm thức của mình. Thế mà ta cũng có gan mỗi một ngày khởi lên bao nhiêu cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an, nỗi nghi ngờ về người. Cho nên cái điều quan trọng đầu tiên, hãy khéo nhận diện những cái ý niệm sinh diệt của mình, gọi đó là người tu ở mức độ cạn nhất. Và thưa đại chúng, là cái điều khó khăn đối với chúng ta đó là làm thế nào để nhận diện được tất cả những cái khởi niệm của mình có mặt. Mình nhận diện được, mình mới nói đến cái chuyện là chuyển hóa nó, làm cho những cái khởi niệm tiêu cực nó trở thành tích cực. Mà nhận diện chưa được thì đừng hòng nói cái chuyện chuyển hóa nó cho mất công. Mình còn chưa biết về mình, chưa nhận diện được những cái sinh diệt của ý niệm mình thì làm gì có khả năng có thể chuyển nó để trở thành những cái ý niệm thiện lành tích cực được. Do vậy, nhận diện được nó, đó là bước đầu cần phải làm nhất đối với chúng ta. Chúng ta có một cái thói quen nghìn đời, đó là mình hay để cho ý thức mình nó chạy ra phía trước, chạy lui lại phía sau. Thế nào là chạy ra phía trước? Tức là mình ngồi đây, nhưng mà tâm mình nó không chịu ngồi đây. Thoáng nghe một cái mùi thơm của dầu chiên ở dưới bếp là mình đã biết ở dưới bếp người ta chiên cái gì rồi. Thoáng nghe một cái tiếng thì thầm gì ngoài kia là mình đã suy nghĩ là họ đang nói xấu mình cái gì rồi. Và rõ ràng là chưa đi mà tâm đã đi trước, chưa nằm mà tâm đã ngủ trước. Và mình bắt được tâm mình đã dừng lại ngay nơi đây thì gọi đó là người thiết lập được cái nền tảng để nhận diện được cái sự có mặt của những ý niệm. Mình chưa bắt được tâm dừng lại ngay nơi đây thì mình chưa thể làm được một việc nhận diện được từng ý niệm sinh khởi. Đó là mình nói cái chuyện tâm mình chạy đi phía trước. tâm mình nó cũng có một điều đặc biệt, nó chạy lui về phía sau. Thế nào là lui về phía sau? Những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, những cái giận, bất an, sầu tủi của quá khứ. Thưa các vị, có những lúc rỗi nhàn, có những lúc an tịnh, không có việc chi làm, nó trống trải. Cho nên mình thường mời gọi những cái dĩ vãng về để mình gặm nhấm nó cho đỡ buồn. Và cái dĩ vãng gì thì nó ấn tượng sâu nhất để chúng ta có thể mời gọi lại, làm cho lòng mình đỡ trống vắng. Cái giận, cái buồn, cái bực bội này, cái tức tối này, những cái ấy là một loại ấn tượng rất là đậm trong tâm thức ta. Ta nhớ rất là dai. Cái niềm vui nó đến và nó đi rất là dễ, rất là nhẹ và thông thường, niềm vui ít có nhớ. Thế mà những cái giận, những cái buồn là những cái mình nhớ rất là nhiều. Và đa phần, thưa đại chúng, là có một cái thói quen cũng rất nghìn đời của chúng ta, là người trẻ thì tâm thức nó chạy về tương lai, mà người già thì tâm thức nó hay lui về quá khứ để nó lục lọi quá khứ về, để nó làm đầy cái khoảng trống của lòng lúc hiện tại. Không có một bà cụ nào, không có một người lớn tuổi nào mở miệng ra mà không nhắc đến hồi năm nẫm năm xưa tôi là thế này, thế nọ, thế kia cả. Họ thường là nhờ quá khứ để sống. Người trẻ thì luôn hướng đến tương lai, vạch cho mình những cái thành công, những cái việc làm, những cái nhu cầu đời sống và những cái thành đạt. Cho nên họ không bao giờ dừng lại nơi đây. Người già thì luôn đi về quá khứ và không bao giờ dừng lại ngay nơi đây. Đó là tâm thức nghìn đời của chúng ta. Trước khi có thể nhận định được, nhận biết được những cái sinh khởi của ý niệm mất còn, hiện khởi, cái điều mình phải làm là mình phải bắt cái tâm của mình từ quá khứ nó về lại ngay nơi đây, nó dừng lại ngay nơi đây. Và người trẻ thì nên bắt cái ý thức của mình từ tương lai nó về, nó dừng lại ngay nơi đây. Làm được điều này, thưa là ta đã làm được một cái công trình rất là lớn của một đời người. Thế nào đó là một công trình lớn nhất của đời người? Trong đời sống có khi mình là kẻ mộng du, mình sống giữa nhân gian, mình ăn, mình uống, mình hít, mình thở, nhưng mà chưa bao giờ hồn nhập xác cả. Hình hài này đi trên mặt hành tinh, nhưng mà thân đi chứ tâm không có đi. Các vị có biết cái chuyện người ta mộng du chứ hả? Có những người ngủ nửa đêm, nghe họ bật dậy, họ leo lên xe, họ mở máy xe, họ lái xe, họ đi một vòng, cái họ trở về, họ đậu xe vào chỗ yên đâu đấy, họ lên giường họ ngủ. Sáng con nó hỏi chứ, đêm hôm bố đi đâu? Ta nào hề đi đâu, ta ngủ đây mà. Và ví như có đưa họ ra tòa kiện thì họ cũng nói như thế. Rõ ràng là tôi nhớ tôi không có đi đâu, mà con tôi nó nói dối đó thôi. Và họ không nghĩ rằng họ đã từng đi. Cái chuyện đi đó là ai đi chứ họ chưa từng đi. Và họ khẳng định 100% là họ chưa từng rời cái giường ngủ. Họ ngủ một đêm tới sáng thôi, nhưng mà thực tế họ có đi. Người ta gọi ấy là bệnh mộng du. Và thưa đại chúng, là cái đó là cái tình trạng mộng du nặng. Mà chúng ta hiện đang là những người mộng du nhẹ. Thế nào là mộng du nhẹ? Mình thả hồn mình đi chơi rất là xa, và mình đâu hề biết là mình mộng du từng chập một. Thoáng cái là mình đã là người mộng du. Rồi hên lắm, may mắn lắm thì mình mới mời được tâm mình dừng lại ngay nơi đây. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, là chưa cần làm chi nhiều, ta chỉ cần mời tâm ta về ghé lại ngay nơi hiện tại là ta đã làm được một cái việc rất lớn lao của đời người rồi. Thế nào mời tâm về ngay hiện tại là một việc làm lớn lao? Các vị nhớ là đời sống con người, những cái mà mình gọi là hạnh phúc là những cái tâm người ta đậu lại ngay hiện tiền, người ta mới thưởng lãm được cái gọi là hạnh phúc. Tâm mình mà đã đi chơi xa thì không bao giờ có hạnh phúc, dù đó là một cốc nước, một tô phở, một viên kẹo, hay là nhìn ngắm một bông hoa. Tâm có mặt ngay nơi thân, dừng lại ngay nơi đây, thế thì người đã thưởng lãm được hương vị của tô phở, người đã thưởng lãm được cái ngọt ngào mát dịu của một ly nước. Tôi ví dụ thế này thì các vị thấy là mời tâm về ngay nơi thân, an trú ngay nơi đây là cái điều kiện hạnh phúc nó đã có mặt cho các vị rồi. Ví dụ như mình thèm phở đi, 10 năm đi qua mình chưa từng ăn. Hôm nay mình về lại Việt Nam, mình ra phố mình ăn một tô phở. Phở nó ngon không có nghĩa là chỉ cái nước súp của nó ngon thôi, mà bánh phở nó làm cho cái hương vị phở ngon chứ. Thiếu cọng ngò nó không ngon chứ, thiếu chút ớt nó không ngon chứ. Tất cả những cái ấy nó có mặt. Nó có mặt thêm cái gì nữa? Tất cả những cái ngon nó tập trung vô tô phở, nó đã ngon chưa? Cái gì nó làm nên cái ngon của tô phở nữa? Thưa, không khí của cái tiệm nữa. Cái sự vui nhộn nè. Có tiếng nhạc nè, có bằng hữu nè. Nó làm cho hương vị của cái tô thức ăn nó ngon thêm. Phải không? Rồi trở lại trong đời sống gia đình cũng vậy. Một cái bữa cơm dọn ra, có khi người ta nấu bằng khô lăn chả phụng rất là ngon, nhưng mà chưa đủ làm nên cái phẩm chất của cái ngon. Không khí của bàn ăn nè, không gian đẹp đẽ nè, có một bình hoa nè, và nhất là cái sự hòa thuận của mọi người chung quanh cộng hưởng làm cho bữa ăn rất là ngon. Thế nhưng mà có một yếu tố cực kỳ quan trọng làm nên mọi thứ, đó là cái tâm của ta dừng lại ngay nơi bữa ăn. Cái tâm ta mà không dừng lại ngay nơi bữa ăn thì không khí có yên bình, bông hoa có đẹp đẽ, khăn trải bàn có sang trọng, tô phở có ngon, lòng của ta đi chơi mất tiêu. Ta là kẻ mộng du đang ngồi ăn, ta chỉ biết gấp thức ăn bỏ vào miệng, tổng nó vào cho nó nuốt xuống và nó no thôi. Ta chưa hề hưởng được hương vị của tô phở ra sao. Có khi người ta hỏi chứ, anh đã ăn cái gì? Mình nói dạ tôi cũng không nhớ là tôi ăn cái gì. Giống như Trư Bát Giới ngày xưa ăn trái nhân sâm bỏ vô miệng nuốt mất. Kêu Tề Thiên anh hái cho tôi trái nữa đi. Tề Thiên trợn mắt. Mi cũng ăn trái nhân sâm như ta. Nói dạ em đâu có biết hương vị chi đâu. Em thèm quá cho nên bỏ vô miệng chưa kịp nhai nuốt rồi cho nên không biết hương vị. Ta cũng thế. Thưa đại chúng là mình làm một điều giản dị thôi. Đó là gì? Đem tâm dừng lại ngay nơi thân là đời sống các vị đã có được hạnh phúc rất là lớn. Thưởng lãm được chén cơm, thưởng lãm được ly nước, nhìn ngắm bông hoa. Đó là những cái vật thể chết bên ngoài. Đem tâm dừng lại ngay nơi thân, ta có thể thưởng lãm được mọi điều kiện của đất trời trao tặng, mọi cái đẹp đẽ của tình người có mặt chung quanh. Mình chưa cần làm gì nhiều, mình chỉ cần làm mỗi một việc thiền tập, đó là mời tâm luôn an trú ngay nơi thân, thì đời sống của các vị hạnh phúc nó nhân gấp đôi so với bao người trên cuộc đời này. Trong cuộc sống này người ta sống như kẻ mộng du. Người ta cứ nghĩ là hạnh phúc là cái gì ở phía trước. Và cái câu danh ngôn của Tây Phương nó nói là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Bao giờ cũng thế. Mình cứ thấy là cái nhà hàng xóm dễ thương hơn, cái sân cỏ của người kia đẹp đẽ hơn. Thậm chí đến vợ của người ta dễ thương hơn vợ mình đó, con của người ta dễ thương hơn con mình đó. Nó học hành thành tài, nó ra đường nó rất là lịch thiệp, con của mình sao nó ù lì. Và cái tâm thức này thưa các vị, sở dĩ nó có mặt là do vì ta không biết tu tập, không biết mời tâm về lại ngay nơi thân của phút giây này. Các vị làm thế nào mời tâm các vị về lại ngay nơi thân ở phút giây này, thưởng lãm được một cốc nước trọn vẹn, một bữa ăn trọn vẹn, thì các vị làm được một việc là bằng lòng với tất cả những cái nó đến với các vị, thưởng lãm được, hân thưởng được, thưởng thức được tất cả những cái điều kiện các vị đang có trong tay. Và người được như thế thì thưa đại chúng là cái gì đến với họ cũng hạnh phúc cả. Cái gì đến với họ cũng niềm vui cả. Đời của họ sống bước một bước tới thì niềm vui nó theo họ, theo chân họ. Lùi một bước thì niềm vui nó cũng theo chân họ. Còn cái trường hợp của chúng ta thưa đại chúng là mình bước tới thì khổ đau nó theo chân mình nó đi tới. Bước lui khổ đau nó theo chân mình nó đi lui. Dừng lại ngay nơi đây thì khổ đau nó cũng có mặt ngay nơi đây thôi. Tại vì mình luôn thả hồn mình bồng bềnh, mình luôn sống như kẻ mộng du. Do vậy, thiền tập ban đầu, thưa đại chúng, nó rất dễ dàng đối với chúng ta. Cạn nhất thôi, tôi chưa nói chuyện thâm sâu. Cạn nhất là các vị làm thế nào? Đem tâm các vị về lại ngay nơi thân này. Mọi cái động thái của thân, mọi cái nhìn ngắm, nói năng, đi đứng, ăn uống, vân vân, làm bằng trọn vẹn cả thân và tâm. Thân ở đâu và tâm ở đấy. Ấy là một câu thần chú mà chúng ta phải thực tập để bước những bước rất là căn bản đi trên con đường tu tập trong tương lai. Bằng không làm được điều này thì thưa các vị, ta cả một đời ta mãi là kẻ mộng du, một đời ta mãi là người cứ ngắm bãi cỏ bên kia đồi xanh thôi mà không hề thấy bãi cỏ dưới chân mình là xanh đâu. Một đời ta cứ chiêm ngưỡng hạnh phúc của người kia mà ta không bao giờ thấy mình có hạnh phúc. Thấy mình luôn là cái bất hạnh, dù đang ở trong cung vàng địa ngọc, đang có đủ đầy cái điều kiện hạnh phúc, ta vẫn thấy mình bất hạnh thôi. Hạnh phúc nó chỉ ghé lại nơi ngôi nhà nào biết mời tâm về dừng lại ngay nơi thân. Cạn nhất là như thế. Thực tập căn bản nhất là như thế. Và nếu mình không bước được những bước căn bản như thế này thì thưa các vị, không thể bước được những bước cao hơn. Trong kinh Bách Dụ, Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất hay thế này. Có một anh kia, anh thấy người ta có một cái nhà lầu 3 tầng rất là đẹp. Anh kêu thợ tới, anh nói cất giùm ta cái lầu 3 tầng đi. Cái anh thợ nói dạ thưa ông, phải cất cái tầng thứ nhất, tầng thứ hai mới cất cái tầng thứ ba. Ông nói không, chi mà phí vậy, ta chỉ cần cái tầng thứ ba thôi mà, ta đâu cần hai tầng dưới. Không cần dựng cột gì hết, cứ cất ngay cái tầng thứ ba cho tôi. Và dĩ nhiên là nghe câu chuyện này ai cũng tức cười. Nhưng mà thưa đại chúng, không khéo thì chúng ta tu cũng trong cái tình trạng như thế. Mình không có thiết lập được cái căn bản là mời tâm về lại ngay nơi thân để có thể thực tập những bước căn bản như thế. Thế thì mình không thể làm được điều gì khác hơn là nổi trôi trong biển khổ, nhận chìm đời mình trong những cái vui buồn phiền não bất an. Không thể làm chủ được những cảm thọ, không thể làm chủ được những cái ý nghĩ, nó luôn rời khỏi thân nó ra đi. Cho nên thưa, cái điều rất là quan trọng ta phải thực tập, dù đó là tu sĩ hay cư sĩ gì cũng thế, là đem tâm về lại ngay nơi thân. Tất nhiên là trong đời sống của người tu thì cái điều này Đức Phật đã dạy lúc anh vừa xuất gia. Thưa đại chúng, là trong tỳ ni là một nè, oai nghi là hai nè. Đức Thế Tôn trao cho những người tu một cái pháp hành rất là căn bản, đó là anh làm bất cứ việc chi, anh đều đem cái ý thức anh soi sáng việc anh làm, đem tâm anh dừng lại ngay nơi việc anh làm. Và thêm một điều kèm nữa đó là gì? Đem cái năng lượng từ bi đặt vào cái việc anh làm nữa. Bước một bước chân, không có nghĩa là anh đi thôi, mà bước một bước chân trên mặt hành tinh này là anh mang cái dấu ấn của sự an bình tĩnh lặng đặt trên mặt đất. Rồi bước một bước chân, anh phải rải cái tâm từ của anh để cho nó nhuần thấm đại địa, chứ không có phải là đơn thuần bước một bước chân để đi tới phía nọ phía kia đâu. Và nếu thật sự là người trân quý đời sống tu hành, người đó phải thực tập từng bước chân. Cả một ngày ta thử tính lại, nếu ta dành cái thời giờ để tu được, lúc ta chỉ tụng kinh, lúc ta ngồi thiền, thế thì có là bao nhiêu? Người ta tính trung bình đời người mà sống 60 năm thì mất đi hết 20 năm cho giấc ngủ. Một phần ba của đời người phải đầu tư vô cái giấc ngủ để còn lại 2 phần 3 sinh hoạt trong cuộc đời. Và người Tây Phương họ tính một cách chi li lắm chứ không như chúng ta. Tức là 20 năm để ngủ, còn lại 40 năm để làm cái chi? Cái ăn, cái mặc, cái đi chợ, đi búa, cái lo lắng. Và nếu người ta trừ đi bao nhiêu năm của cái công ăn việc làm để kiếm tiền để nuôi cái mạng này, trừ đi mấy mươi năm thì nó vừa. 30 năm để kiếm ra cơm, ra gạo, ra tiền, ra áo, ra quần để nuôi dưỡng hình hài này. Còn lại 10 năm của cuộc sống thôi. Mà 10 năm của cuộc sống người ta tính chi li thì 10 năm ấy, này buồn nè, này giận nè, này lo lắng nè, này bất an nè, này sầu tuổi nè. Thế thì còn bao nhiêu thời gian? Thưa còn rất là ngắn. Và cái thời gian ngắn còn lại đó, thưa ta lại sống như kẻ mộng du. Thế thì các vị thử tính cho nó thật là chặt chẽ là cuộc đời mình từ cái lúc có mặt trên nhân gian cho tới lúc chấm dứt ở một nấm mồ, mình có được phút giây nào để gọi là sống thực sự chăng? Không. Đánh mất cả một đời. Không mất vì chuyện lo ăn lo mặc thì mất vì chuyện lo ngủ. Không mất vì chuyện lo ngủ thì mất vì cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện phiền muộn nhỏ nhoi, âu sầu đủ chuyện. Và có những lúc thời gian nó trống vắng thì mình cảm thấy cô đơn, sợ hãi, bất an. Mình lại mời gọi những cái rất là hoàng xiên để nó đánh mất cuộc đời mình. Thế thì cuộc đời người ta gọi là 70 năm, 80 năm trong cuộc sống, nhưng mà thực tế không có một ngày nào được gọi là sống trọn vẹn mà có hạnh phúc và niềm vui thực sự của một đời người cả. Và nếu mình đủ thông minh thì thưa đại chúng là trong một ngày các vị dành tất cả thì giờ của người khác làm của mình. Mình đi làm ở sở, mình cũng dành thì giờ để mời tâm về lại ngay nơi thân, để có mặt trong từng việc làm. Đó là thì giờ của mình rồi. Rồi mình từ con đường từ đây đến chỗ làm, mình thông minh á, thì mình lợi dụng được cái thì giờ đó là thì giờ của chính mình, để an trú được tâm ngay bây giờ và ở đây, để thưởng lãm niềm vui và hạnh phúc. Bằng không thì trên cái bước đường đi của các vị, tâm của các vị ngổn ngang trăm mối, cái lo, cái buồn, cái giận nó vẫn trấn ngự cuộc đời, và ta vẫn nổi chìm trong những vui buồn bất an. Và đời người, thưa, nếu một chuỗi dài của cuộc sống mà ta bị chìm ngập trong buồn giận bất an thì rất là tội. Tối thiểu thì mình phải có một chút thì giờ an bình cho chính mình. Và thì giờ an bình ấy không thể kiếm đâu ra cả. Mình phải kiếm nó ngay trong việc mình làm, ngay trong bước chân mình đi, ngay trong lúc mình thảnh thơi, ngay trong lúc mình bận rộn, kể cả ngay trong lúc mình nói năng vân vân. Mình phải khéo quay về tự thông minh để tạo mọi cái cơ hội và mọi điều kiện để an trú được tâm ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái cách mà chúng ta thông minh sử dụng cái nguồn năng lượng thì giờ và năng lượng của tự thân. Bằng không như thế thì cả một cuộc đời ta đánh mất, không có cách gì nắm lại được. Và nếu mình không thực tập được điều này thì thưa các vị, mình sẽ không tìm đâu ra được thì giờ để thực tập. Và trở lại, người tu không có nghĩa là mình đợi đến một ngày mình tỏ thiền một thời, tụng kinh một thời. Mà người tu là người phải khéo thông minh. Trong từng bước chân anh phải tu cho được, trong từng việc làm anh phải tu cho được, trong từng hơi thở anh phải tu cho được. Và từ cái điều này mình giải thích xa hơn để các vị thấy là tu không có nghĩa là phải cạo tóc, mặc đồ tu, ở chùa, vân vân. Thưa tất cả những cái ấy, có điều kiện thì ta làm một người tu để có cơ hội giúp đời, độ người, chia sẻ cái chánh pháp để cho người khác thực tập. Chưa có cơ hội làm được điều đó, ta còn là một hình thức cư sĩ, không có nghĩa là không tu được. Chắc gì là một thầy tu mà có nhiều thì giờ hơn một cư sĩ? Các vị có chắc gì không? Có khi làm một ông thầy tu bận rộn hơn nhiều, lo chùa chiền, lo đủ thứ chuyện. Cho nên cái người thông minh nhất là hãy đứng ngay cái bãi cỏ trước sân nhà mình thôi à. Mình khéo làm thế nào chăm sóc cái đời sống của chính mình, dù người đó là cư sĩ. Chứ đừng nghĩ là tôi phải xuất gia, tôi phải làm thầy tu, tôi phải có điều kiện này điều kiện nọ mới tu. Người tu là cả một sự thông minh, làm giàu có đời sống của chính mình bằng cuộc đời mình và bằng cái hoàn cảnh của chính mình, gọi đó là người tu. Và nếu các vị an ổn được trong cái đời sống của chính mình mà các vị tu được, có nghĩa là duyên đạo đẩy đưa đến các vị là một người xuất gia, các vị cũng sẽ hạnh phúc và cũng sẽ tu rất là giỏi. Còn nếu mình là một cư sĩ, mình chưa thể cảm thấy an lòng và lợi dụng được mọi cái thời gian và điều kiện để tu, thế thì mình bước vào thế giới nhà tu, mình là người xuất gia, mình cũng sẽ đánh mất thì giờ như ở thế gian thôi. Do vậy, thưa đại chúng, là ta hãy đủ thông minh để làm thế nào thực tập được trong mọi hoàn cảnh, mọi thời giờ, lấy hết tất cả thì giờ của người khác, của mọi việc, làm thì giờ của sự tu tập chính ta, thì đó là người thông minh nhất, khéo tu tập nhất, và thiết lập được cái nền tảng căn bản, đó là mời tâm về lại ngay nơi thân, đó là bước rất là vững chắc. Các vị phải thực tập được điều này mới có thể bước được xa hơn. Và lâu lâu tôi cũng hay đùa với những vị thiền sinh tới tu học. Tôi nói với họ là ví dụ như tôi sống tới 150 tuổi, trí tuệ tôi nó vẫn minh mẫn, nói năng không có lộn xộn, không có quên trước nhớ sau, và tôi thuyết pháp mỗi ngày hai thời, tôi cũng nói có một điều, đó là hãy đem tâm về lại ngay nơi thân để thực tập, để tu thôi, chứ không nói gì khác, mấy chữ đó. Và nếu các vị mà có kiên nhẫn nghe những cái buổi tôi dạy cùng nơi khắp chốn, và cũng xin khoe là tôi dạy cỡ khoảng chừng 500 buổi dạy trong những năm qua. Sở dĩ mình biết mình đếm được cái số lượng dạy là do gì, mình làm những cái CD cho người ta nghe, cho nên mình thấy là con số mình nó lên tới 500. Và tôi nghe thì tôi thấy tôi chưa hề nói cái gì khác điều này. Cái phương pháp thực tập căn bản, dù đó là thiền tứ niệm xứ, dù đó là thiền Đông Độ, là tổ siêu thiền, kiến tánh khởi tu, hay là tiệm tu đốn ngộ gì, cũng đi cái con đường là đem tâm về lại ngay nơi thân để thực tập thôi. Không có con đường nào khác cả. Và nếu các vị có một cái đam mê tu tập thực sự, muốn làm cho đời sống mình thăng hoa, muốn làm cho đời sống mình ngay giữa trần gian này có được niềm vui và hạnh phúc để thưởng lãm cuộc đời, phải thực tập con đường này. Muốn làm cho đời sống tâm linh mình mỗi ngày một vươn cao, cũng phải thực tập con đường này. Muốn thấy tánh, muốn ngộ đạo, cũng phải làm công việc này. Không có con đường khác. Đức Thế Tôn nói là cái con đường độc nhất làm cho những hành giả chứng nghiệm được Niết Bàn, thành đạt được an lạc, chứng được chánh trí hiện tiền, người đó có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại sinh tử nữa. Cái con đường duy nhất đó là con đường của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ giản dị mình chia sẻ cái phần đầu thôi, đó là niệm thân thôi. Và mình đừng nghĩ niệm thân là một pháp môn bình thường. Thưa đại chúng, trong niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và trong niệm thân, tức là đem tâm về an trú ngay nơi thân, mà các vị làm được rất là nghiêm túc, rất là chững chạc, rất là sâu sắc, thế thì các vị làm chủ được thân. Ở mức độ sâu sắc của làm chủ được thân có nghĩa là ta ưng đến nhân gian này thì ta thị hiện, ta ưng rời nhân gian này thì ta trả hình hài này về cho các bụi, ta thể nhập vào biển pháp thân. Niệm thân sâu là như vậy. Niệm thân mức độ cạn, như tôi vừa chia sẻ, đó là ta thưởng lãm được trần gian này muôn vàng màu sắc, muôn vàng âm thanh, và muôn ngàn vẻ đẹp của nó rực rỡ đang bày hiện trước mắt ta. Ở mức độ trung bình, thưa các vị, niệm thân nghiêm túc thì các vị sẽ làm chủ được cảm thọ vui buồn, nhận biết được nó đến và đi, làm chủ được những cái dòng nghĩ vận hành này, và đạt đến cái trình độ là ta luôn an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng, tức là an trú trong cái tâm Phật bất động đang hiển hiện nơi đây. Và có một điều đặc biệt là trong truyền thống thiền hay là trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, họ một bề ca tụng giáo lý Bát Nhã Hoa Nghiêm Niết Bàn, và đa phần các thầy giảng dạy dạy cho Phật tử thể ngộ lý ở cái tầng rất là cao, mà không có xây dựng cái nền tảng rất là căn bản, đó là làm thế nào đem tâm về lại ngay nơi thân, để từng cái việc làm, từng cái hành động, từng cái động thái nhỏ của thân đều được cái sự nhận biết soi sáng. Và nếu thực tập không được cái bước căn bản này thì cho dù anh nói pháp như mây như mưa, đạo lý anh hiểu sâu sắc đến độ nào, anh vẫn là người bị vui buồn phiền não bất an nhận chìm thôi. Cái sự thực tập căn bản không có, thế thì người đó có giỏi mấy về cái sự hiểu đạo cũng không phải là người đạt đến tự chủ được đối với cái vui buồn, đối với phiền não, đối với tập nghiệp của chính họ. Cho nên thưa các vị, cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đặc biệt là chú trọng đến pháp hành mà không chú trọng đến pháp học. Trong khi cái truyền thống của Phật giáo Trung Hoa truyền vào đất nước ta thì đặc biệt triển khai về ngộ lý, tức là chú trọng về pháp học mà không đặt nặng về pháp hành. Trong khi đó, thưa các vị, hạnh giải tương ưng mới xứng danh là vị tổ. Chưa hề có một vị tổ nào không có thiền tọa công phu, thực tập từng bước rất là chậm, rất là chắc chắn từ cái niệm thân và làm chủ cảm thọ mà có thể thành đạt được sự an lạc cả. Không có vị tổ nào chứng nghiệm được thiền, đạt được đạo mà không bắt đầu từ những cái bước rất căn bản, đó là thực tập mời tâm về lại ngay cái thân cả. Trong Góc Nhà Cát Đá có câu chuyện rất là hay thế này. Có một vị đệ tử tới đảnh lễ thầy, có một vị thí chủ kia mời con về làm trụ trì, xin phép thầy để con đi làm trụ trì. Vị thầy nói: trụ Như Lai gia hành Như Lai pháp, trụ pháp vương gia ngồi trên sư tử tòa, thuyết pháp độ sinh, dựng tăng tiếp chúng, chứ không phải đi trụ trì làm chủ một cái già lam để có tiền rủng rỉnh trong túi, sáng đi dạo Thái Lan, chiều đi qua Ấn Độ đâu. Ông có thể làm được điều đó không? Tâm ông đã sáng chưa? Ông có thể dạy người ta tu được chưa? Ông an trú tâm được ngay bây giờ và ở đây? Ông thể ngộ thiền chưa? Dạ bạch thầy, con đã làm được những điều ấy. Ồ, thôi được, về đi, rồi hôm sau tới đây ta trắc nghiệm thử cái trình độ tu ông tới đâu. Hôm sau tới, lôm cơm vô đảnh lễ thầy, xin thầy cứ trắc nghiệm. Nó ồ, ta muốn biết hồi nãy trước khi bước vô đây ông để đôi dép ở bên trái hay bên phải của chánh điện vậy? Dạ bạch thầy, con quên, không biết bên trái hay bên phải. Ông cứ đinh ninh trong tâm thức của ông là chắc bữa nay ông hỏi mình, ông khảo hạch mình về lý niết bàn, về bát nhã, về pháp hoa, về tâm Phật vô sinh ở chỗ nào, hãy nói những câu thiền ngữ. Hóa ra ông hỏi cái chuyện rất là tầm thường, mình đâu có nhớ, lật đật đi vô không nhớ. Nó thôi, rớt rồi, chưa cần hỏi, ta đã biết ông chưa đủ trình độ, về đi, 3 năm sau tới đây con, ta trắc nghiệm lần thứ hai, ta cho đi trụ trì. 3 năm thì hơi dài á, thôi bớt lại cho ngắn vô đi, 3 tháng thôi, 3 tháng sau tới đây. Thì ông đinh ninh là chắc bữa nay ông cũng hỏi đôi dép để bên phải bên trái, nhớ như in. Bước vô thầy hỏi, lúc ông bước vô đây, ông có thấy bên ta phải ông người ta để cái gì không, trong chùa đó? Dạ thưa con không nhớ, con chỉ nhớ là đôi dép còn để bên phải bên trái thôi. Thầy nói thế thì ông chưa đủ trình độ đi trụ trì. Thưa đại chúng, là nếu mà ví thử mình là một vị thiền sinh, mình tới mình trình với thầy xin đi trụ trì, cho dù các vị quay phim hết để dành, để vô thầy hỏi đâu đáp đó, nhưng mà cũng không đúng luôn. Tại sao? Cái điều ông muốn hỏi không có nghĩa là dép bên phải bên trái, ông đi vô ông thấy cái gì trước, ông đi ông vô bước chân nào trước, không phải hỏi như thế đâu. Cái ý ông hỏi nó rất là khác. Ý ông hỏi cái gì? Nếu thực sự tâm anh có mặt ngay nơi từng bước chân, ngay trong từng hơi thở, anh mời cái năng lượng chánh niệm soi sáng từ cái động thái của thân, thế thì không cần hỏi nữa, nhìn mắt anh người ta biết ngay. Người tu mà thực sự có một chút trầm tĩnh lắng động, tâm của họ đủ yên, thế thì không cần nói nhiều, vô gật đầu là thầy biết là tên đó đã sống được với đạo hay không thôi. Ta nhớ lại ngày xưa, ngày Bạch Ẩn Quỳ Hạt, đến đảnh lễ chánh thọ lão ông. Bạch Ẩn là một vị thiền sư rất là nổi danh của truyền thống thiền Nhật Bản, vô trình cái sở ngộ chánh thọ lão ông: ngươi nhảm nhí, cái điều ngươi hiểu có nghĩa gì đâu, ngươi vẫn còn là kẻ ngoài cửa, xéo đi, đừng vô đây. Bạch Ẩn rất là giận, tại vì ông đã đi ngang qua rất là nhiều đạo tràng và được chứng nhận, được các vị thiền sư lớn chuẩn nhận cho đây là một vị thầy lỗi lạc ấy, vậy mà bước vô cửa chánh thọ thì ngài lại khinh thường, mạ lị, sỉ nhục, đuổi đi, lần sau không tới. Lải nhải trình pháp, chánh thọ lão ông nó xéo đi, mi là kẻ còn ngoài cửa, chưa xứng đáng bước vào thất của ta, xô ra. Lần thứ ba, lần này trong lòng nó tức hung rồi, giận dữ rồi, cho nên phải cãi cho ra lẽ. Chánh thọ đuổi ông đi, ngài đạp cho một đạp, rớt từ ở trên cái sàn nhà cao rớt xuống. May mà không bị chấn thương sọ não, nhưng mà cũng bị đập đầu xuống đất bất tỉnh. Và trước khi rơi xuống thì còn nghe chánh thọ lão ông cười một tràng dài, rất là ngạo nghễ, rất là khoái chí nữa. Đạp cái thằng đó nó văng ra khỏi cửa, đóng cửa lại cái rầm mà cười rất là thỏa thích. Và tới chừng ông rớt xuống, ông bị chấn động cái đầu cho nên nó hơi lờ khờ một chút, tỉnh dậy máu me đầy đầu rồi, ôm bát đi khất thực. Và trong cái tâm trạng như vậy, trong cái tâm trạng vừa thê lương vừa nghi ngờ, tại vì rõ ràng là rất là nhiều vị thầy chuẩn nhận cho mình là người đã thành đạt, thế mà cái ông già này ông lại coi thường mình, ông khinh dễ tất cả những cái điều mà mình trình bày với ông, cho nên lòng đầy nghi ngờ, hoang mang, thắc mắc, và cái tâm thức nó trì nặng như một viên đá ở trong trong lòng ông. Ôm bát đi khất thực dày tới nhà của bà già kia đứng dừng ở đó. Bà già nói: hôm nay ta không có cơm đâu, đi chỗ khác đi. Mà ông nào nghe, tâm nó đang chìm trong cái sự suy nghĩ và cái tâm thức nó đang ngổn ngang trăm mối, cho nên ông không nghe gì hết, cứ đứng hoài. Bà nói: hãy đi chỗ khác. Cái tên ăn mày kia, già này đâu có cơm đâu mà cho, đứng ì đó làm phá đám hả? Cũng không nghe luôn. Lần thứ ba bà nói không được, bà xách chổi ra bà nện cho một trận. Và khi bà đập cho một trận, té bật ra cái bất chợt bừng sáng. Cái ông vỡ lẽ ra những cái điều chánh thọ lão ông khai thị. Lần đặt ôm bát trở về bằng cái tấm lòng tràn đầy niềm vui. Bước chưa tới cửa, chánh thọ lão ông mở cửa nhìn xuống, cái cười kha kha mở cửa: mừng cho ông, việc lớn đã xong rồi đó. Bạch Ẩn vô phủ phục trước chân thầy, nước mắt chảy đầm đìa vậy. Con không ngờ là lòng từ bi của thầy lớn như vậy. Và mình dẫn một chút chuyện để thưa cùng các vị là, đối với cái người đã thể ngộ được đạo, đã sống được trong định, trong tuệ, có được cái kinh nghiệm tu, hay là mình nói một cách giản dị là người nào có kinh nghiệm tu, nhìn thấy người kia tu biết ngay à. Chứ không cần phải trình bày, không cần phải đem hết cái sự hay khéo của mình để thể hiện cho người khác hiểu. Do vậy, thưa các vị, người xưa họ tiễn người trụ trì, không có tiễn người lanh lẹ. Và họ trắc nghiệm người, không có nghĩa là họ muốn anh trình bày những cái chuyện lặt vặt như để đôi dép, để cái dù hay làm gì cả, mà trắc nghiệm anh là anh có sống được với đạo từng phút từng giây không, từng sát na anh có mời được tâm anh về lại ngay nơi hiện tại không, hay anh để cho tâm thức anh nó chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, sống như kẻ mộng du, chỉ thế thôi. Nhìn người, trắc nghiệm người, dạy dỗ người chỉ làm ở một việc là muốn cho họ đem tâm về an trú ngay nơi thân, để thực tập được một cái việc căn bản, đó là xây dựng cái nền tảng vững chắc, để từ đó anh có thể làm chủ được những cái vui buồn của cảm thọ. Và mình thực tập được điều này, thưa các vị, rõ ràng là trong cuộc sống đời thường không hề có một phút giây nào mà các vị gặp phải cái tình trạng trống trải của tâm, buồn chán của lòng, cần phải có cái gì để lấp đầy cả. Cả một đời Thì giờ không có nhiều để chúng ta thực tập thì không có chuyện có thì giờ để mình đầu tư vào cái chuyện vui buồn phiền não bất an. Không hề có thì giờ để mình lo cái chuyện nhà hàng xóm tại sao nay không quét lá để cho bụi bám gì, không có chuyện đó đâu. Chuyện mình lo còn không hết, rảnh đâu mà lo đến chuyện người. Và người biết tu là thưa đại chúng là thì giờ họ quý như vàng. Không có cái chuyện thả trôi cuộc đời, mất thì giờ trong những chuyện phù du vô ích. Và thưa mình mà khéo thực tập và mình thiết tha tu thì trong điều kiện nào ta cũng có thể cố gắng để tu được cả. Mình đừng nghĩ rằng phải có 15 phút để tọa thiền hay là nửa giờ để tọa thiền. Thưa không cần. Ba hơi thở để thiền tập đủ quý cho cuộc sống rồi. Và ba hơi thở đâu có phải là khó kiếm đối với chúng ta. Mình làm công việc rất là mệt, mình dừng lại, đem tâm về an trú ngay nơi thân để thở ba hơi thở. Đâu phải là khó. Mình đang nói năng rất là ầm ĩ, mình cảm thấy là mình thất niệm rất là nhiều, mình bị phí thì giờ, mình lo mình cãi chuyện nọ chuyện kia, nó rất là hao năng lượng của đời sống, cho nên mình dừng lại, thở ba hơi thở, đem tâm về an trú ngay nơi thân. Thưa đâu phải là khó và đâu phải là không kiếm được thì giờ. Mình nghe người ta nói chuyện những cái điều rất là nhàm tai, rất là mỏi mệt. Thay vì mình bực bội, mình chán nản, thì mình có thể đem tâm về lại ngay nơi thân để thở ba hơi thở. Mình nghe cái sự cằn nhằn của người kia, nó rất là mệt. Không biết các vị có nghe cái chuyện cằn nhằn của người thân của mình chưa? Cái này dường như người đàn ông nào cũng có kinh nghiệm cả. Tôi nói như thế không có nghĩa là nói xấu các bà đâu. Nhưng mà rõ ràng là cái điều này rất là tự nhiên thôi. Cái thế giới của các bà thì thích cằn nhằn. Và không có gì thông minh bằng người ta cứ cằn nhằn mà mình cứ an trú tâm ngay nơi hơi thở. Mình thở vào, thở ra, miệng mỉm cười, dường như chăm chú lắng nghe. Mà thú thật lúc đó ta đang tu ạ. Làm được không ạ? Quá dễ. Người ta đang xỉa xói vào mặt mình, xúc phạm mình, gây tổn thương mình. Nhưng mà nếu bây giờ các vị đủ thông minh á, mình làm cái trống mà không có cái mặt trống thì tự nhiên người ta đánh vào nó không có kêu. Sở dĩ người ta đánh vào trống nó kêu là vì do cái mặt trống nó căng rất là thẳng. Mình hãy là không gian mênh mông, thế thì họ đánh vào đâu? Không có cách gì họ đánh để kêu hết á. Và mỏi tai thôi à. Ta an trú tâm nơi cái sự nhận biết tĩnh lặng, mời tâm về lại ngay nơi thân. Và mình sống với cái hiện tiền mình đang sống, với cái nhận biết từng lời mạ lị, châm chích, tổn thương, nó gây xúc phạm rất là nặng nề. Nhưng ta hãy nghe một cách bình tĩnh, nghe nhận biết từng lời đang đến với ta, và lòng ta thì mênh mông và rộng mở, không có khởi một cái ý niệm gì phản kháng trong đây cả. Nếu trong đây nó có một cái niệm bực bực hờn hờn thì ta thử là nhận diện cái sự bực bực hờn hờn khó chịu nó đang sinh khởi trong ta. Mở mắt để nhận diện nó, hoặc ta nhắm mắt để nhận diện nó. Khi tọa thiền ta có thể nhắm mắt lại để nhận biết những cái sinh khởi của tâm ta đang lên. Nhưng mà ta cũng có thể mở mắt, ta cũng thấy vậy. Tôi mở mắt, tôi vừa thấy bên ngoài, tôi cũng vừa thấy bên trong. Thế thì trong khi thiền tập, ta cũng có quyền mở mắt để thấy bên ngoài và thấy bên trong. Nghe người ta xúc phạm mình những lời rất là tổn thương, mình cũng có thể nhắm mắt để nghe những lời đó. Nó đang dội vào tâm thức mình và nhận diện cái sự phản ứng của mình. Và làm như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta là cái nhận diện sự phản ứng của cảm thọ, chứ ta không phải là những cảm thọ vui buồn nó đối kháng lại cái người xúc phạm ta. Người ta xúc phạm mình trong đây mình có những cái tiếng thầm thì phản kháng lại cái tiếng thầm thì đó, hoặc là biện minh việc của mình không có như vậy, hoặc là mình sỉ vả lại người kia bằng cái sự thầm lặng của tiếng nói bên trong, hoặc mình hạ nhục người ta. Ta gọi là những cái năng lực phản kháng. Và nếu mà mình vụng về thì mình đồng hóa mình vào những cái ngôn ngữ thì thầm phản kháng. Và khi mình thấy mình là những ngôn ngữ thì thầm phản kháng, thế thì chắc chắn một điều là ta sẽ thể hiện nó ra bằng miệng. Một là cãi cho được, cho ra lẽ. Hai là ta thể hiện nó ra bằng tai. Mà thể hiện ra bằng tai là một loại thể hiện thô nhất. Thế thì có chuyện xung đột xảy ra. Nhưng mà người tu tập giỏi, thông minh á, thì nghe người ta xúc phạm, mạ lị, gây tổn thương, mình có thể mở mắt, có thể nhắm mắt nhìn cái sự phản kháng bằng bằng cái sự nhận biết, cái dòng chảy ý thức đang thì thầm. Và khi làm được điều này rồi thì cái việc phát sinh tất yếu đó là ta là cái nhìn thấy cái dòng tâm thức đang phản kháng, chứ ta không phải là cái dòng tâm thức đang phản kháng. Ta là cái nhận biết những cái bực bội bất an đang sinh khởi, chứ ta không phải là những cái bực bội bất an đang sinh khởi. Thế thì ngay tức khắc các vị trị liệu được tất cả những cái phiền giận bất an lo lắng ưu tư đang có mặt trong hạt mầm, trong trứng nước của tâm ta. Nó sẽ không còn một cái điều kiện gì để sinh khởi nữa. Và lúc bấy giờ, thưa các vị, ta không phải là một cái mặt trống để người ta đánh vào dội thành tiếng kêu, mà ta là cái không gian mênh mông mà đánh không có tiếng kêu. Thì cái buồn, cái giận làm sao phát sinh? Không hề có một sự xung đột nào xảy ra từ một phía cả. Tất cả sự xung đột xảy ra giữa cuộc đời, giữa ta và người thân, giữa quốc gia này và quốc gia kia đều từ hai phía mà nên. Từ một phía có cái mặt trống và bên kia đánh vào nó mới vang ra tiếng thôi. Và tu tập ở mức độ rất là cạn, thưa đại chúng, là ta đã làm được một việc là hóa giải, thanh lọc tất cả những cái buồn giận sầu khổ bất an của đời người ra khỏi tâm ta rất là nhẹ. Và thưa đại chúng, là ta có thể nhìn lại để biết một điều thế này. Ở mức độ cạn, đời sống con người hạnh phúc được làm bằng cái phẩm chất của tâm bên trong. Một cái ý nghĩ tốt lành, hiền thiện về người, nó là một cái món quà hạnh phúc cho chính các vị và cho người chung quanh. Mình tiếp xúc với ai mà mình nghĩ rằng người đó là người tốt, dù họ không tốt, không sao cả, không có thiệt thòi gì cho mình cả. Mình nghĩ cái đẹp, cái lành về người kia, cái tốt về người kia, tự nhiên trái tim mình nó rất là rộng, nó rất là mênh mông, nó rất là hạnh phúc, rất là an bình cho chính bản thân mình. Mình làm tốt cho người không có nghĩa là người kia được lợi, mà cái người lợi nhất là chính các vị. Mình nghĩ tốt về người kia, cái người kia không được gì cả, nhưng mà chính bản thân các vị, cái hạt mầm tốt nó đã trưởng thành bên trong ta. Cái hạt mầm tốt nó mang đến cái hệ quả tất nhiên, đó là niềm vui, hạnh phúc đến với các vị. Mức độ cạn, ta thử tu ở cái bình diện sinh diệt, thì ta hãy nghĩ tốt về người, hãy nghĩ lành về người, hãy rải lòng thương đến người. Ở mức độ vừa phải, thưa đại chúng, là ta hãy đủ thông minh lợi dụng một đời người có mặt trên nhân gian này. Đừng để nó tiêu phí 20 năm trong giấc ngủ, 30 năm trong chuyện lo cái ăn cái mặc, 10 năm còn lại cho cái chuyện vui buồn hờn giận bất an. Thế thì 60 năm của cuộc đời đánh mất, không có một chút gì lời cả. Cho nên mình hãy quý tiếc từng ngày, mỗi một ngày sống trên nhân gian. Xin hãy khéo thực tập để làm cho lòng mình càng ngày càng có phẩm chất hạnh phúc. Và khéo hơn nữa thì ta thể nhận được đạo, nếm được hương vị của Pháp, thực tập từng phút từng giây để chấm dứt cái hình hài sinh tử này. Mình an trú trong tự thể tâm Niết Bàn vô sinh bất diệt của chính mình. Chừng ấy mình mới chấm dứt được sinh tử nối dài trong ba cõi sáu đường. Bằng không thì thưa đại chúng, là hết kiếp này tới kiếp khác và nhiều kiếp nổi trôi trong sinh tử, mình không thể nào vượt thoát được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường đâu. Cho nên thưa các vị, người thông minh Hãy biết trân quý từng phút giây để tu tập. Ngày tháng nó không có đợi chờ. Mỗi một ngày qua nó đẩy mình về cái già, cái bệnh và cái chết. Hãy trân quý cái mạng sống mình, cái sự khỏe mạnh đang có đây. Và người biết trân quý mạng sống của mình, biết thương mình, thì người đó tự nhiên họ tu thôi. Tu không phải là một cái gì tôn giáo. Tu là cái sinh hoạt cần thiết cho mỗi con người muốn vươn đời sống lên đến hạnh phúc, muốn có được niềm vui, muốn thành đạt được con đường tâm linh. Người ta tu chứ không có nghĩa là theo Phật mới tu, không có nghĩa là tôi quy y tôi mới tu. Thưa, không phải như vậy. Tu là cái điều rất là tất nhiên của mỗi con người có đời sống tâm linh tiến bộ, có đời sống tri thức tiến bộ, có một cái niềm khát khao là tự nhiên họ tu thôi. Họ thấy cái con đường thực tập này nó mang đến lợi ích cụ thể cho họ, nó đem đến niềm vui và hạnh phúc cho họ, cho nên họ tu thôi. Chứ không phải vì tôi mặc áo ông thầy tu, không phải vì tôi quy y, không phải vì tôi là cái gì tôi phải cần thiết tu. Tu là một cái nhu yếu cho tất cả đời sống sinh linh trên hành tinh này, nếu họ muốn vươn đời sống họ lên để thành đạt hạnh phúc và an vui. Và mình ý thức được điều này, thưa các vị, không cần ai nhắc cả. Tự mình phải đủ thông minh lợi dụng mọi phút giây của đời người để thực tập thôi. Thưa các vị, có cần có một buổi để đặt ra những câu hỏi không? Sẽ có một buổi nào đó dành cho các vị để các vị đặt những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề tu hành. Tính ra từ bữa tôi về tới nay nói chuyện cho các vị nghe cũng 10 ngày hơn rồi ha. Nhớ cũng lâu lắc rồi ha. Nói tới nó lui chuyện đó việc dường như cũng hơi nhàm, hay là mai mình tổng kết, chứ còn nói hoài cũng vậy. Các vị có mỏi mệt chưa? Có chán nghe chưa? Nếu cảm thấy nó mỏi mệt thì không dám yêu cầu. Nghe lỗ tai nó ra lỗ mũi, cho nên bữa nào cũng nghe mà cũng quên. Sống 150 năm cũng nói có mấy chữ đó rồi. Đem tâm về lại ngay nơi thân. Tôi kể chuyện tức cười cho các vị nghe. Tôi thường sử dụng cái ngôn ngữ là chánh niệm, đem tâm về lại ngay nơi thân. Mà chuyện này chuyện có thiệt. Ở năm rồi, dường như mình kể cho các vị nghe rồi. Giáp phi cơ ngày 27, mà không biết mình đọc sao ngày 28. Rõ ràng đạo hữu nó nhắc mình, thưa thầy, ngày 27 là bay đó thầy, con làm thị giả cho thầy, con sẽ về Việt Nam, con lên Quan Âm, con tu với thầy. Mà anh cư sĩ đó, anh mua vé phi cơ cho mình nè, anh ra phi trường anh đợi mình nè, anh biết mình là cái dân hay lúa, rồi anh sợ lạc cho nên anh phải dìu mình đi. Đàng hoàng xong đâu đấy, cái đi dạy một vòng về lộc quyển, cái nói với mấy thầy nói tôi 28 tôi bay đó. Cái tới 28 lên xe rồi đưa đi, thì một thầy nói thưa thầy, thầy cho con coi cái vé phi cơ coi. Và mình chưa kịp móc ra thì anh dọa mình, nó rồi thầy trễ một ngày rồi, vé phi cơ không phải ngày 28 đâu. Cái mình cười cười, nó làm gì có chuyện đó. Tới chuyện mình đưa vé phi cơ ra, nó đúng thiệt mà thầy. Đáng lẽ là thầy đi ngày hôm qua, bữa nay thì trễ một ngày rồi. Thế là rất là lỡ dở. Lên phi trường phải đổi vé phi cơ lại. May mà có cái vé phi cơ người ta bỏ cho nên đi được. Rồi về tới Đài Bắc, phi trường Đài Bắc thì lại phải đổi một lần nữa. Mà chắc gì có phi cơ cho về thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên rất là bối rối, rất là bất an. Với thầy bất an hơn mình nữa. nó cái kiểu lờ khờ nha, ổng coi chừng ổng không về tới Việt Nam á, ổng ở Đài Loan luôn bây giờ. Và mình cười nó không có sao, ở đó thì tôi cất đó cái chùa nữa chứ có gì đâu. Và tới chừng qua tới đây rồi mới thấy thương cho các anh Phật tử, anh hẹn hò với mình, anh qua anh gọi điện thoại lên đây thì không gặp, gọi những cái điểm ở Sài Gòn cũng không gặp, gọi về bên kia thì cũng không ai biết. Thế là anh lồm cồm anh đi, thay vì đi với mình thì anh lại đi về trước, buồn lòng về trước mất. Và mình qua đây thì mình cũng cảm thấy rất là áy náy, tại vì mình đã hẹn hò với người ta đàng hoàng, dẫn anh về chùa rồi cho số điện thoại thì người ta gọi không được, rồi anh nghĩ mình sao đây. Và rõ ràng là mình nói cái gì mình cũng biểu là đem tâm về lại ngay nơi thân, thế mà cái vé phi cơ mà đọc không có ra, đọc ngày 27 nó ra ngày 28. Cái chuyện nhớ đời. Và cái điều may mắn của tôi ấy là cái anh Phật tử kia anh cũng thương mình, anh không có giận. Sau đó thì về bên kia đi dạy học thì cũng thấy lò tò đi học nữa, nói chà cũng còn được. Và Tết thì cũng ca cụm dẫn vợ dẫn con tới thăm thầy, rồi cũng móc phong bì lì xì rồi đàng hoàng. Thú thật là tôi nợ với anh, tôi không biết chừng nào tôi mới giải quyết xong cái món nợ mà tôi đã thất niệm, cho nên đọc lộn lộn lạo. Cho nên thưa đại chúng là trong đời sống của chúng ta nó có những cái điều nó vụng về. Cái vụng về làm tổn thương mình thì không nói, cái vụng về làm tổn thương người chung quanh có khi người ta tha thứ xóa bỏ cho mình rất là dễ, nhưng mà tự mình cảm thấy áy náy nó lâu lắm nó mới lành. Và cái điều này mình cũng xin nhắc một câu cuối nữa để các vị nhớ đời: mình gây thương tích nơi thân của người lành rất dễ, gây thương tích nơi trái tim người ta lành không có dễ. Mà gây thương tích nơi trái tim thứ dễ làm lắm, nói một lời là gây thương tích, nhìn một cái nhìn là đủ gây thương tích. Cho nên hãy cẩn trọng, nói một lời cẩn trọng, và hãy sử dụng cái tâm rất là thiện để ở đời, cái tấm lòng rất là tốt đẹp, rất là trân quý để sống trong nhân gian. Mình chưa làm được thánh, mình hãy sống với nhau cho có tình người. Và cái điều này nói thì dễ nhưng mà giữ gìn được nó không phải dễ đâu.
Chào mừng.
Là đạo tràng hôm nay các vị hát đều hay cả, và hầu như các vị đều thuộc bài hát này. Không biết là anh Công ảnh đã quấn nghệ cho các vị bao lâu rồi thì tôi không biết, nhưng mà hầu như tới 90% đều thuộc.
Chưa tập
hả? Rồi sao tôi thấy ai cũng hát là được thầy. Ồ hay à, ai cũng có cái máu nghệ sĩ trong người hay sao, hát rất là hay. Và thực tế mà nói thì cái đạo tràng này rất là hay. Dù tôi biết rằng không phải là những người Phật tử của chùa Hoàng Thế Âm nhiều nơi lắm, và cái hay của các Phật tử nơi đây là không có hề kỳ thị chùa nào cả. Chùa nào cũng là chùa của ta. Và mình giữ được cái tinh thần này để tu học thì nó rất là đẹp đẽ. Không tự coi mình là đệ tử của thầy nào cả. Tôi là đệ tử của Thập Phương Tam Bảo thôi. Thầy nào tôi cũng là người theo học được. Và chùa nào tôi cũng có thể đến đi sinh hoạt được. Nó rất là đẹp. Và mình giữ được cái tinh thần này, mình làm cho cái sinh hoạt Phật giáo nó mới mạnh được. Bằng không thì thưa đại chúng là cái sự kỳ thị phân hóa nó gặm mòn cái sinh lực của đạo Phật. Và nếu ngay cái đời sống của các vị cư sĩ mà các vị không có sống được đời sống chan hòa, không có thể cảm thông và bao dung với nhau, thì sau khi các vị trở thành những người tu, các vị cũng cực kỳ là cố chấp, khó chịu. Cho nên ngay trong cái đời sống tu hành của người cư sĩ, mình hãy tập đời sống thế nào để chan hòa, không có kỳ thị. Kỳ thị thiền, tịnh, mật, kỳ thị chùa, chiền, kỳ thị thầy nào cả. Và cái hay hơn nữa là thế này, hay hơn nữa thưa các vị, cái nhu cầu của chúng ta đến với đạo là học Phật pháp để tu, chứ không phải là ta đến với đạo để ta làm cho cái thế lực của chùa kia mạnh và ta loại trừ đi tất cả những cái thị phi trong đời sống của các chùa chiền tiểu viện. Ví dụ như ta biết được một số các thầy không có đủ phẩm chất, không có đủ tiêu chuẩn của những người tu để cho chúng ta một mực sùng mộ quý trọng, thì chuyện đó là chuyện của ông. Chuyện của ta, ta không cần nhìn ai cả. Chuyện của ta là nơi nào có chánh pháp thì ta học, nơi nào mang đến cái điều lợi ích, nó tăng trưởng kiến thức, nó tăng trưởng cái phẩm chất tu, nó giúp cho ta đi được trên con đường tâm linh, thì ta tới để ta học và tu thôi. Hãy tiếp nhận giáo lý Phật Đà, làm giàu có đời sống bên trong của mình, làm đầy trái tim độ lượng thương yêu của mình, chứ không nên tiếp nhận những cái nó làm cho tâm thức của mình chật chội, nhiều phiền muộn, bất an, thị phi, chia rẽ. Nó là không cần thiết. Có những cái đạo tràng, cái sinh hoạt của họ rất là đẹp đẽ, nó hài hòa. Thế nhưng mà rồi có đôi khi vì những cái lý do rất là tiêu cực của một số thầy trong nội bộ, cái tự nhiên làm cho cái sự phân hóa đạo tràng kia nó tan tác thành từng mảnh vụn. Điều này nó xảy ra rất là nhiều ở trong đất nước mình hay là ở nơi đất nước ngoài. Và cái điều này thì chúng ta cần nên tránh. Mình không theo bất cứ ông thầy nào cả, không có nghe lời bất cứ ai cả. Hãy nghe lời Đức Thế Tôn. Nơi nào có chánh pháp thì chúng ta đến để học. Nơi nào có những vị thầy giảng dạy đạo lý hay và mình có thể tiếp nhận, tu tập để chuyển hóa thân tâm, thì nơi đó mình đến thôi. Chứ không có kỳ thị, không có chia rẽ, không có phân hóa. Đây là cái điều rất là đẹp đẽ. Và tôi nghĩ là mình hãy làm cho chính mình có cái sự an bình trước, hài hòa trước, rồi mình đến nơi nào mình cũng sống được như vậy cả. Bằng không thì sự có mặt của mình ở nơi đây cũng là gai nhọn, đến nơi kia cũng trở thành gai nhọn, rất là tội nghiệp cho các cái trung tâm tu học. Và các vị hãy khéo giữ gìn cái tinh thần đẹp đẽ như thế này để tu học. Xin mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn